74 Bồ Tát hạnh của Bồ Tát.
Toàn thể đại chúng, cái chương vừa qua, chương thứ 8 vừa qua là nói về cái hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát mà muốn đi thông suốt con đường Phật thì nó phải khác như cái con đường mà của người thường. Cho nên những cái điều mà đại chúng nghe cái vừa qua đó, nó có những cái mà nó lạ, rất lạ với cái hiểu biết thông thường. Vì vậy mà những cái điều đó nó gọi là nghịch hạnh, tức là làm cái việc làm trái ngược. Mà cái điều quan trọng là đại chúng để ý sao về là tất cả phiền não là học giống của Như Lai. Cũng như trước khi ta học cái chương thứ nhất cơ mà, tất cả các loài chúng sanh là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát rời tất cả các loài chúng sanh ra, coi như có điều kiện để mà thực hiện cái Bồ Tát hạnh của mình. Rồi chúng ta vừa rồi là nói rằng tất cả phiền não là học vấn của Như Lai. Nếu không ở trong những cái bình, những cái bề dũng bùng phiền não thì không có cái điều kiện để mà làm cho con người tiến tu đạo nghiệp. Cũng giống như là sen mọc thì phải là dựa trên bùn lầy, dựa trên nước động mà mọc, chứ không thể mọc ở trong không trung hay là ở trên núi. Xin nhắc lại là trước đây đó, có những vị sợ rằng là giảng kinh Ma Cập đó mà, rồi làm cho những người cư sĩ có thể sanh ra cái tánh kiêu căng ngạo mạn vì tự ví mình với ngài Di Ma Cật, mà làm cho không có lợi cho đạo và có hại cho những người mà có cái tánh như vậy chăng. Thì cái ý nghĩ đó sự thật là không có đúng. Các vị để ý là Bồ Tát Văn Thù hỏi ông Di Ma Cật rằng: thưa cư sĩ, cha mẹ vợ con thân bằng quyến thuộc bạn lành tri thức của ngài là những ai? Nô tỳ đồng bọc, ngựa xe, ngựa voi xe kiệu, ngài để ở chỗ nào? Thì ngài Di Ma Cật đáp là: Tí Độ là mẹ của Bồ Tát. Tí Độ tức là Bát Nhã Độ. Bát Nhã là mẹ của Bồ Tát, Trí Tuệ là mẹ của Bồ Tát. Đại chúng nhớ rằng Trí Tuệ là mẹ của Bồ Tát mà còn là mẹ của ba đời chư Phật nữa, là Bát Nhã, là sản sanh ra mười phương chư Phật. Cho nên là ngài Di Ma Cật nói rằng là Trí Độ là mẹ của Bồ Tát. Nói như vậy có nghĩa là tất cả hàng Phật tử chúng ta là luôn luôn phải sử dụng Trí Tuệ, sử dụng Bát Nhã Ba La Mật. Còn như bây giờ thì báo chí cũng như là trên thế giới tin tức trên loan đó nè, cái nước Cuba thì cũng chủ nghĩa xã hội, nhưng mà chủ nghĩa xã hội còn giống như cái lúc mà nước Việt Nam ta chưa cởi mở. Vì vậy cho nên nó khó khăn, hết sức là khó khăn. Mọi thứ thiếu thốn cũng giống như là ta đã từng thiếu thốn năm 75, 76, 77 vậy đó, thậm chí muốn hơn nữa cơ. Do đó cho nên là một số nước trên thế giới thấy rằng là cần có sự giúp đỡ, mà giáo hội ta hưởng ứng cái lòng thương đó, lòng từ đó mà kêu gọi. Thì cái việc này nó khi mà nói ra đấy thì tôi biết rằng là có người nghĩ ngợi thế này, người nghĩ ngợi thế khác, nhưng mà đúng theo cái quan điểm mà Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của Bồ Tát á, thì không có phân biệt màu da, chủng tộc và kể cả chủ nghĩa. Cho nên là sử dụng cái trí tuệ thì nó khác hơn người thường là ở chỗ đó. Thế ví dụ có người nói về Cuba giờ còn là đang cộng sản, nghĩa là nguyên thủy chính gốc, thì bây giờ tôi không bằng lòng với cái chủ nghĩa đó thì tôi không giúp đỡ. Nói như vậy thì cũng được, được là đó là tâm hồn của những người chưa phải Phật tử. thì người ta nói vậy được. Nhưng mà cái người mà đã là đệ tử Phật thì phải khác hơn cái đó. Giúp đỡ là giúp đỡ cứu nghèo, cứu nhặt, cứu nguy, cứu khổ. Còn cái chuyện mà chủ nghĩa, ta không nói cái đó. Thì hành được cái đó mới gọi là hành thâm bát nhã ba la mật. Rồi ở trong cái chương mà pháp môn bất nhị mà chúng ta sẽ học tới, các vị sẽ thấy cái vấn đề đó. Nếu ta còn thấy có chủ nghĩa này, chủ nghĩa kia, chủ nghĩa này mới là phe ta mới đáng thương, còn người nào khác chủ nghĩa ta là không thương, thì cái ngày mà nhập pháp môn bất nhị đó ta còn diệu dợi muôn trùng chưa đến được đâu. Cho nên là tôi xin nhắc lại cái điều đó để cho Phật tử chúng ta cố mà tập, chúng ta tập tu ở trong mọi hoàn cảnh, ở trong mọi điều kiện trước mắt ta. Bây giờ là hiện giờ là Cuba là còn là chủ nghĩa cộng sản, mà trên thế giới này hiện giờ là coi như không còn cái nước nào dám nói kiểu đó. À, thế thì là có những người ta nói, ôi người ta phải cởi mở ra trên thế giới, và cả cái nước Liên Xô cũ người ta còn cởi mở, người ta đang là trong vòng là tháo gỡ là lần lần, còn ở đây là cố thủ cái kiểu khổ sở thì giờ để cho chết luôn, ví dụ vậy. Nhưng mà nếu nói vậy thì tinh thần của đệ tử Phật lạnh lạc, không đi được trên con đường là vô ngã vị tha. Do đó cho nên cái tu gọi là tu thì nó phải khác hơn người thường là ở chỗ đó. Nó phải khó hơn, khó làm hơn những cái việc làm của người thường là ở chỗ đó. À, trí tuệ là mẹ của Bồ Tát nhé, phương tiện là cha nhé. Tất cả các đạo sư đều do đó mà có. À, đạo sư của Bồ Tát Di Ma Cật, của Ngài Di Ma Cật là phương tiện và trí tuệ. Phương tiện là làm thế nào mà được lễ cho mình, cho người, cho tất cả thì làm. Và đó là phương tiện. Giống như là bữa hổm mà ta đã học là thiên nữ trả lời hỏi chứ trong ba thừa, chứ thiên nữ ở trong thừa nào. Thiên nữ nói rằng nếu mà cần là giáo hóa người thanh văn thì tôi dùng là thanh văn thừa. Nếu cần mà giáo hóa về cái pháp và nhân duyên thì tôi dùng là duyên giác thừa, và nếu cần dạy cho những người mà thượng trí thượng căn thì tôi dùng đại thừa. Đó là phương tiện. Phương tiện nghĩa là vận dụng, không có cố định. Lấy pháp hỷ làm vợ đây nhé. Pháp hỷ tức là nghe chánh pháp, học chánh pháp và hành chánh pháp đó. Lấy pháp hỷ làm vợ, nghe pháp mà vui mừng, mà nhẹ nhàng, mà sốc thoải mái. Con gái là tâm từ bi, con trai là tâm lành, rỗng lặng là nhà thường trú. Đây, một vị cư sĩ mà như vậy đó, chứ không phải là cư sĩ mà bình thường rồi biết đọc qua vài câu kinh qua loa chưa nắm những gì tinh thần đạo Phật hết rồi mà tự cao là không phải. À, cho nên là cái ý hôm trước mà tôi nói đại chúng ban đầu đó là không phải. À, nghe kinh này là tu mà lo mà tôi không kịp và không làm nổi, chứ không phải là sinh ngã mạng được. Đệ tử là các tầng lao đấy, các tầng lao là đệ tử, nghĩa là phải gần gũi với các tầng lao, là luôn luôn là phải tạo cái điều kiện, phải uống nắng, phải xây dựng, chứ không phải gặp tầng lao mà trốn mà tránh đấy. À, đạo phẩm là thiện tri thức, do vậy mà thành chánh giác. Đạo phẩm là 37 phẩm trợ đạo đó, là thiện tri thức đó. Như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo. Đó là thiện tri thức của cư sĩ Di Ma Cật đấy. Nghĩa là thường ngày lân la tư duy và đàm đạo trong những vấn đề đó. Lực độ pháp là bạn bè đấy. Bạn bè của cư sĩ nhưng mà cần là lục độ đó, chứ không phải bạn bè là để mà đi ăn đi nhậu đi quán gió sớm cửa hiệu đèn mờ, không phải vậy. Không có bạn bè trong những chỗ đó, mà lục độ là bạn bè. Tứ nhiếp pháp là kỹ nữ, tứ nhiếp pháp tức là bố thí, làm việc bố thí, ái ngữ, nói những cái lời mà lợi lạc cho mọi người, lợi hành, làm việc chung với mọi người, đồng sự với mọi người, gọi là tứ nhiếp là kỹ nữ. Lấy đó mà làm âm nhạc, ca dịnh là tụng pháp âm, lấy đó làm âm nhạc, thường tụng kinh, tụng các kinh điển của Phật đó, lấy cái đó mà làm ca dịnh và âm nhạc này. Hoa duyên là tổng trì, tổng trì tức là một hình thức của thiền định đó, giữ gìn cái tâm cho nó vững vàng, nó gọi là tổng trì. nắm giữ cái tâm không có cho tạp loạn đó, thì lấy cái đó mà làm hoa duyên để mà dạo chơi trong thiền định, trong tổng kỳ đó. Pháp vô lậu làm rừng cây, còn hoa tịnh diệu là cái giác ý trí tuệ, lấy trí tuệ giải thoát cái làm cái. Thành ra hoa là cái ý luôn luôn lúc nào cũng tỉnh giác, còn trái của vườn cây đó, của vườn trí tuệ đó là trái giải thoát. Ao tắm là pháp bát giải thoát, còn nước mà lóng sẵn đầy đó là định. Ngâm ướp cái bông thất tịnh tắm gội người vô tấu, thường sống như vậy, thường sống ở trong cái pháp thanh tịnh để mà tắm gội mình lặng học ở trong đó. Do ngựa cởi lần là thành không, đại thừa làm xe kiệu, dạo đi đường bát chánh. Xe kiệu đại thừa là xe kiệu mà thường ở trong đường bát chánh, trong bát chánh đạo. Tướng hảo để đẹp người, đức tốt làm trang sức, tàm quý làm xiêm áo. Xiêm áo của nữ giai nhưng mà cả là pháp tàm quý. Mà hai cái từ tàm quý này đó, ta tu cũng là khó khăn, cũng là phải là phấn đấu lắm mới được á. Tàm quý là hai cái món ở trong 11 món thiện. Tàm là nếu những cái việc làm đó, ý nghĩ việc làm lời nói đó nó có tổn hại cho người, dù cho việc làm đó, ý nghĩ đó, lời nói đó ở trong bóng tối âm thầm không ai thấy, mà cái người mà có tàm á cũng không làm. Nói chung là tất cả những cái gì sai trái do thân miệng ấy, dù không ai thấy, không ai biết, không ai hay cũng không làm, đó là cái mức tàm. Còn quý là khi nào lỡ có sai, có trái, có phạm thì đối với các vị minh sư thì phát lồ sám hối, đối với bạn bè người khác người ta nhắc nhở, người ta phê phán thì tiếp nhận mà sửa sai, đó là cái đức quý. Lấy cái đó mà làm áo mặc gọi là tàm quý như thượng phục, lấy cái đức tàm và đức quý mà làm cái đồ mặc đẹp đẽ nhất, chứ không phải là đẹp đẽ bằng những cái thứ là giải sò tơ lụa. Cho nên là người đệ tử Phật là nhớ cái chữ đó cũng là khó làm trong đời. Tàm quý là áo mặc. Thâm tâm làm tràng hoa, thâm tâm là cái tâm thâm tính sâu sắc. Thất tài bảo là sự nghiệp, giáo hóa làm lợi tức. Thất tài bảo là 7 cái món của báo. Thất tài bảo cũng gọi là thất thánh tài, là tính giới, tính tức là đức tin, giới tức là giữ gìn những cái giới đang cấm mà của mình đã phát tâm thọ giới. Rồi tàm vừa nói đó, rồi quý, rồi niệm, rồi định. Niệm tức là luôn luôn là tỉnh thức trong chánh niệm, rồi tập tu cái tâm định đừng cho nó phóng túng. Rồi cái cuối cùng là xả, thế là tính giới dân tàm quý niệm định xả. Mấy cái món đó, 7 cái món đó là gọi là thất thánh tài. Chứ còn cái của báo ở thế gian không phải gọi là của, không gọi là báo. Vì vậy mà học kinh điển thường nói mà những cái cảnh giới đẹp đẽ như là vàng bạc lưu ly pha lê sa từ xích châu mã não đó, là nói cái đó là cái bằng tùy thuận thế gian cho cái đó là quý là đẹp. Thì muốn nói cái cảnh giới của chư Phật trang nghiêm thanh tịnh tốt đẹp là phải lấy cái hiểu biết thông thường của thế gian cho là rực rỡ, là đẹp đẽ, là trong sáng, cho nên mới dùng như vậy mà thôi. Chứ còn đạo Phật mà nói tới cái chuyện mà giàu có lộng lẫy bằng vàng bạc lưu ly ba lê sa cừ xích châu là kim cương mã não là cái đó không phải đâu. Cái đó là nguyên nhân đau khổ ở thế gian này. Người nào có nhiều cái đó là đã không sung sướng rồi, đã không an lạc được rồi, nhiều thứ lo sợ, huống chi là người tu hành mà nhiều cái đó thì làm sao mà sung sướng được. Cho nên thất bảo mới là sự nghiệp, thất thánh tài đó mới là sự nghiệp. Còn lấy cái sự giáo hóa chúng sanh ra làm lợi tức, tức là phải lợi nhuận lời lãi của mình để mà mình vui đó, là lấy sự giáo hóa. chứ không phải là lợi tức bằng cái kiểu mà mình bán đồ giả này kia, sản xuất đồ giống rồi đem bán để cho nhiều lời ra, cái đó là phàm phu rồi. Ở đây giáo hóa làm lợi tức, việc làm đúng như lời nói. Cái câu này nó đơn sơ vậy đó, mà tôi muốn nhắc cái đại chúng nó từ ý nghĩa của Bồ Tát tu là vậy đó. Việc làm đúng như lời nói trong kinh được gọi là nhiên thuyết mà tu hành. Phải ráng mà nghe được câu nào mà học câu nào rồi phải làm như vậy thì nó mới có lợi ích. Như thiết mà tu hành, việc làm phải đúng như lời nói, chưa được thì phải ráng mà tập. Còn bằng không thì cái việc tu hành của mình nó không có tiến bộ được. Hồi hướng là lợi lớn, tứ thiền làm vừa ngồi sống ở đời tịnh niệm. Vừa ngồi của Ngài Di Ma Cật là lấy tứ thiền, nghĩa là hàng ngày thường thường là ở trong thiền định. Đa văn tăng trí tuệ, trí tuệ là tiếng nói tuệ lòng, phải học đa văn. Cho nên là toàn thể các Phật tử đại chúng mà cố gắng mà nghe pháp, là đệ tử Phật thì phải cố gắng mà nghe pháp, phải đa văn mới được. Cho nên trong các thánh bài mà tôi nói nãy đó, tính giới văn, văn tức là đa văn nè, phải học hành nè, phải nghiên cứu rồi phải tư duy thiền định nè, mà muốn thiền định tư duy là phải dựa trên cái đa văn, dựa trên cái văn cái đã. Bởi vì văn mới như tư, tư mới như tu được. Chứ nếu không có văn, không có nghe, không có tiếp thu những cái ý kiến mà của kinh điển của Phật dạy thì mình không có phân biệt được cái nào chánh cái nào tà. Thì dầu như mình có tu đi nữa, nỗ lực cần cù đi nữa mà nó sai đi cái tính nhân thành Phật rồi thì không có cách nào mà thành Phật được. Cũng giống như là mình lấy sỏi lấy cát mà mình nấu mà mong thành cơm thì làm sao mà thành cơm được. Nó sai đi cái nhân. Muốn nấu thành cơm là phải nấu bằng gạo, không thể cát sỏi mà để nấu thành cơm. Thì trên cái phương diện tu hành cũng vậy, phải học chánh pháp cho rõ ràng, cho là vững chãi và đức tin kiên cố rồi thì tu mới được. Cho nên là theo Ngài Di Ma Cật thì đa văn để tăng trí tuệ. Trí tuệ là tiếng nói lòng. Pháp cam lồ là thức ăn, vị giải pháp là nước uống. Phải sống trong cái tâm hồn mát mẻ, phải như là uống nước cam lồ. Tịnh tâm là tắm gội, giới phẩm làm hương xoa. Cái sự tắm gội đó là lấy cái sự tịnh tâm coi như là tắm gội. Chứ còn là thí dụ như là cái chuyện tu hành mà cái cơ thể không cần phải tắm gội bằng cái kiểu mà các cái thứ nước thơm mà là hoa thơm hay xà bông thơm mà thơm thức á, cái đó thì đối với thế gian là cái đó gọi là sạch á, là thơm đấy. Nhưng mà cái thơm và cái sạch của đạo Phật thì không phải vậy. Của đạo Phật là cho nên là cái bài mà tôi nói thường thường là trong chùa tụng đó, phải thường dụng giới hương đồ dinh thể mà thường trì định phục dĩ tư thân, bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm mới tùy sở trụ xứ thường an lạc. Phải lấy giới làm các cái thứ thơm để mà xoa mà ướp, phải lấy định mà để mà coi như là làm áo mặc, như tàm quý như là định đó, là lấy cái đó làm áo mặc, lấy cái hoa bồ đề để mà trang nghiêm. Được như vậy rồi thì ở đâu là chỗ đó có niết bàn ở đó. Cho nên tịnh tâm mới gọi là tấm gội, là tịnh tâm. Chứ còn nếu mà tấm gội bên ngoài không, mà tâm không tịnh thì cái tấm gội đó không dính dáng gì với đạo Phật. Vì vậy cho nên cái chữ mà có lẽ Phật thì chữ Phật không có bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Chỉ cấu đây là chỉ cho các cái thứ phiền não vô minh. Nếu ai bị thứ phiền não vô minh thì người đó mới bị cấu. Chứ còn ví dụ như là thân thể mà không được sạch và cái điều kiện tắm rửa không được là không thả lắm mà, cái đó không gọi là do. Dầu có hôi chua chua chút cũng không sao. Nếu mà mình chua chua thì mình biết ý là đừng có lại gần người ta lắm ha. Chờ chừng nào tắm rồi thì mình mới thoải mái. Còn lúc mà chưa có điều kiện để tắm đó là hơi tránh tránh người ta một chút là cái chua nó không có tới được, không có sao hết. Cho nên giải sinh mà không có nắm được cái cốt tủy thì là không giải được. Tôi nói ví dụ chỉ cấu á, chỉ cấu mà là nhơ bằng phẩm, bằng tiểu, bằng mồ hôi, không phải vậy, thứ đó không nhơ đâu. Còn cái tịnh này cũng phải là do là so ướp rồi xà bông và các cái thứ thơm đâu. Mà cái tịnh đây là cái tâm hồn trong sáng, tâm hồn không có phiền não vô minh, cái đó mới gọi là cái chữ tịnh của Phật giáo. Chứ không phải là tịnh là sạch bằng rửa nước, bằng các thứ nước thơm. Để ý cái đó thì học đạo mới đúng. Còn bằng không là không hô được kinh điển đâu. Giới phẩm làm hương xoa, đánh tan giặc phiền não mạnh mẽ không ai hơn. Luôn luôn là phải đề phòng cái giặc phiền não. Phiền não dầu là ta biết nó là cái loại khách trần đấy, nhưng mà nó luôn luôn là nó nguy hiếp ngày đêm. Cho nên là phải coi như là người chiến sĩ, người đệ tử Phật tu hành, coi mình như là người chiến sĩ thì mới đánh được nó. Hàng phục bốn giống ma, dựng cờ đại chiến thắng. Dù biết không khởi diệt, vì dạy dỗ mà thị hiện có sanh. Cái bộ kinh này nè, mà cái ông tổ mà viết ra, ông tổ gì tôi đã mới đây tôi quên tên mất rồi. Ông tổ mà viết ra cái bài sám, cái bài sám quy mạng mà tôi thường hay đọc đó. Kiếm pháp tràng ưu sứ sứ, pha nghi giọng ưu trùng trùng, hàng phục chúng ma thiệu long. Thiệu long gì hả? Thiệu long tam bảo thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì lao. Ở đây là hàng phục bốn giống ma này. Dân cờ đại chiến thắng, cho mà kiếm pháp tràng ưu sứ sứ là dân cờ chiến thắng, để mà giảng dạy, để mà truyền bá chánh pháp cho mọi người. Bồ Tát là phải làm vậy, lấy cái đó mà làm lợi tức, mà làm sự nghiệp đi. Chứ còn không có phải là giàu có bằng tiền bạc. Xuất hiện khắp cõi nước như mặt trời tỏa sáng trong không, cúng dường mười phương quốc độ vô lượng ức Như Lai. Chư Phật là bản thân, không có tưởng phân biệt. Đấy, cư sĩ mà nói là bản thân của Ngài là chư Phật. Nhưng mà nói tới cái này thì là cái người học Phật mà sâu sắc thì không có nghĩ rằng là Phật mà thường đến ra vô giống như là bạn bè mình thăm lớp đâu. Nhưng mà bản thân đây là tức là dầu ngồi ở trong tỉnh thất đi nữa mà thường coi như được gặp gỡ Phật. Mà những cái trí tuệ mà nhớ mà nghĩ mà tưởng mà niệm những cái thiền định trong sáng thanh tịnh đó là coi như là bàn luận, là nói chuyện với chư Phật. Và chư Phật thường đến tới lui mà thăm viếng đấy. Cho nên cái người mà biết tu á, cái người biết tu tập, người ta ở trong cái chỗ mà thấy sáng vẻ là cô tịch lắm, nhưng mà người đó không có buồn, là vì người ta nói chuyện với Bồ Tát, với Phật. Ta nói chuyện bằng nhìn trời, nhìn mây, nhìn là trăng, nhìn nước, nhìn nghe tiếng gia kêu, nghe tiếng gà gái, nghe thấy lá cây rụng, đều là một cái đề tài mà để người ta tự tư duy, mà tư duy đó nó biến thành ra cái nói chuyện. Mà nói chuyện đó là nói với vũ trụ bao la, nói với chân lý vô tận, nói với chư Phật, chư Bồ Tát. Cho nên người ta không có buồn. Còn người thế gian á, mà là không có người nói chuyện là buồn chịu không có nổi, là đi, nếu không có người tới là đi, mà đi không có chỗ nào ai chứa là vô trong là quán đèn mờ, là cà phê gió cuốn này kia. Là cái đó là tại vì người ta không biết tu, người ta không biết cách làm vui. Tôi thì không có nói với các vị là tôi tu cái gì nhiều lắm đâu. Nhưng mà các vị bỏ cho tôi ở cái chỗ nào mà vắng vẻ một mình thì nữa, không bao giờ tôi có cái từ buồn đối với cuộc đời tôi không có. Bởi vì tôi có nhiều cách để nói chuyện lắm mà. Nói vô số, nói cỏ cây trời trắng mây nước, nói các thứ âm thanh. Cái này không có buồn. Mà vị nào mà Phật tử mà còn thấy buồn đó nha, là coi chừng phải tập mình lại chút. Thì cái việc tu hành đó mình tiến, nó thiếu gì là cách giải trí, nó thiếu gì là cách vui. Cho nên là Phật tử là phải tập thôi. Thành ra tu không phải là cái gì xa xôi, mà không phải là tìm tòi ở đâu hết đó. Chứ Phật là bản thân mà, Phật bây giờ đâu mà có. Mà cái ca là giáo chủ của Ta Bà và ông Dịch Độ 2500 mấy mươi năm rồi, giờ mà muốn bản thân thì làm sao? Chúng ta bây giờ đệ tử Phật muốn có bản thân như ngày Như Ma Cập thì làm sao? Vẫn có như thường đấy nha, vẫn nói chuyện với chư Phật được đó, nói chuyện với Bồ Tát được đó. Cho nên là liên tiếp tam thừa tiểu ngữ thiền minh giai đạo lý, âm truyền bát giảng sơn đầu lạc diệp thị thiền na. Hai câu đó tôi rất là thích. Thấu suốt được tam thừa rồi đó, nắm vững được cái giáo lý mà căn bản của trong tam thừa rồi đó, thì là chim hót, gia ngâm, dế gái, hoa rơi lá rụng đều là đạo lý hết. Nắm vững được giáo lý của Phật rồi thì là xương rơi, lá rụng, là những cái hiện tượng suy tàn của hoa rơi, của lá rụng, của mây bay, trăng xeo dịch, vân vân, đều là cái đầu đề thiền na. Mà cái người tu hành nhìn đâu là có đầu đề đó và có đề tài để mà nói chuyện tới nó, cho nên không có buồn. Dù biết cõi nước Phật và chúng sanh đều không, mà thường tu tịnh độ giáo hóa hết quần sinh. Cái lạ là ở chỗ đó, hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giải không. Hành tâm được trí huệ rồi, trí tuệ là mẹ là cha rồi, thì là nhìn thấy vạn pháp giải không. Nhưng mà giải không mà không phải là như là kể nó như lông rùa sừng thỏ, mà ở đây á là thường tu tịnh độ và giáo hóa hết quần sanh. Bởi vì giải không là chân lý của vạn pháp, là bản thể của vũ trụ vạn hữu giải không. Nhưng mà trong cái bản thể nào nó cũng duyên khởi nó hình thành ra hiện tượng. Bản thể không rời hiện tượng, từ bản thể thì phải có hiện, đã có bản thể thì phải có hiện tượng. Mà bản thể duyên khởi ra hiện tượng thì hiện tượng này không thể nói là không có. Cho nên là có này á, là cái bằng là chúng nhân duyên sanh pháp. Ngã kiến thức thì không, mặc dù nó là không, nhưng mà thực tế nó là hiện tượng duyên sanh của bản thể thì nó vẫn có với cái điều kiện là biết nó là do nhân duyên sanh, cho nên là vẫn không rời sự giáo hóa làm lễ cho chúng sanh. Bao chủng loại chúng sanh hình thành và cử chỉ thập lực thứ như quý của Bồ Tát một thời đều hiện đủ, biết rõ các ma sự mà giả hiện tùy thuận, dùng trí phương tiện khéo hiện theo ý bọn ma. Cái này chỉ có Bồ Tát mới làm việc đó, biết rõ các ma sự, biết hết mà vẫn tùy thuận giống như là ma không khác. Nhưng mà để mà hóa độ nó, để mà truyền bá chân pháp ở trong những các cái thứ mà đó, hoặc những già bệnh chết, giáo hóa các quần sanh rõ biết như nguyện hóa, việc làm không trở ngại, hoặc hiện kiếp thiêu hết trời đất đều tống không, mọi người có cái tổ là thường khiến biết được vô thường, vô số chúng sanh đồng đến với Bồ Tát cùng một lúc đến nhà dạy họ về Phật đạo, kinh khất chú Phật tà thủ công công kỹ nghệ, hiện làm hết việc ấy vì lợi ích chúng sanh. Các đạo pháp thế gian xuất gia vào trong đó để chỉ rõ chỗ sai khiến khỏi rơi tà kiến. Đến cái đoạn kinh này đó thì đã lên trong cái bài sám mà tôi nói nãy, bài sám Duy Mạng đó, là ảnh hưởng của cái kinh này đó, mà tôi sáng tác ra đó. Tật dịch thế hiện như dược thảo cứu liệu trầm kha, cơ cẩn thời như quá các đạo lương tế, chứ bằng nổi đảng hữu lợi ích vô bất hưng sùng. Những cái cuộc đời mà đói khó, nghèo đói đó, thiếu lương thực đó, thì Bồ Tát phải làm sao cho có lúa, có gạo, có lương thực để mà cứu độ. Và những cuộc đời mà bị dịch tễ mà khó khăn đó, thì phải làm sao cho có các cái thứ thuốc để mà cứu cho mọi người. Thì là như cái đoạn này đây là cái ý kinh là như thế. Còn các cái chú Phật ha, công kỹ nghệ đó, Bồ Tát thì là biết hết là ví dụ như là tiểu thừa đó thì tu thôi, tu thọ giới thì kheo rồi tu thôi chứ không được làm các cái thứ khác. Nhưng mà về Bồ Tát là như là cả cái này, các cái thứ chú Phật và các cái thứ kỹ nghệ đều phải biết hết. Cho nên là về cái quan điểm của Bồ Tát của Đại Thừa là cái người mà làm đạo là phải thông suốt cả ngũ minh. Ngũ minh tức là phải thông suốt hết cả năm mặt đó. Một là nội minh. Nội minh là cái điều kiện căn bản chánh yếu đó, tức là về nội điểm, về là tam tạng giáo điểm của Phật giáo, phải nắm từ vững cho tinh tường, gọi là nội minh. Cái thứ hai là nhân minh. Nhân minh là một cái bộ môn lý luận để mà lý luận cho sắc bén, cho vững vàng, để mà đối phó với những cái trường hợp mà của các cái thiên ma ngoại đạo của tà giáo, mà họ nói sai là chặn ngay, nói sai là cắt ngay, chứ không có để họ nói lung tung mà họ má phấy được. Cho nên bộ môn thứ hai là nhân minh, bộ môn thứ ba là y phương minh. Y phương minh là phải học, có thể cần biết được, nếu biết được có điều kiện là học tất cả những cái thứ thuốc đông y tây y gì đều học hết, để mà biết. Trong khi biết thì nó một cái lợi khí, một phần lợi khí để nó giúp cho trong cái việc mà quần dương chánh pháp, thiền bá chánh pháp, diễn và diễn đạt chánh pháp. Và đồng thời là biết y phương minh là để có những lúc mà cần cứu hộ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh trong cái việc mà trị bệnh. Cái thứ tư là công xảo minh, là phải học các thứ ngành nghề, kỹ thuật, khoa học, có điều kiện đều học hết và cần hết. Cái thứ năm là thanh minh. Thanh minh tức là nếu mà có điều kiện thì là Bồ Tát phải học biết các cái thứ tiếng của nước này, của nước khác, để đặng mà rộng đường diễn đạt và giáo hóa các chúng sanh. Cho nên là đại thừa thì là một Bồ Tát có thể hiểu biết nhiều chuyện như vậy, nó là ngũ minh. Và như giáo lý tiểu thừa thì không nói cái đó, giữ gìn giới cho tu thôi. Thành ra chú thuật cái này, kinh sách các chú thuật là thủ công, công kỹ nghệ, hiện làm hết việc ấy. Nhưng mà cái đó nó cũng như con dao hai lưỡi á. Nếu như chú thuật mà mình học chú thuật rồi mà mình vì cái quyền lợi mình đem chú thuật như là cho linh thiêng gì đó để mà làm cái lợi đó thì cái đó tai hại vô cùng. Cho nên là trong cái số người đệ tử Phật chúng ta hiện giờ xuất gia cũng như tại gia, có người ham luyện, ham trì chú, ham tu, ham luyện để cho nó linh về mặt nào đó nè, thì cái đó coi chừng, để nó giống như con dao hai lưỡi á. Biết các chú thuật, làm được các chú thuật là để đối phó với tà giáo, với ngoại đạo, để mà truyền bá chánh pháp cho mọi người thì tốt. Nhưng mà nếu người mà lợi dụng cái đó để mà làm lợi ích cho mình, hoặc là vì danh vì lợi, thì nó phản tác dụng, hại rất là lớn lao. Trong đời có dịch bệnh hiện làm cây cỏ thuốc, nếu có người được uống bệnh khổ được nhất trừ, thời kỳ có đói kém, thân hiện các thức ăn, cứu đói khác cho người, sao đem Phật pháp dạy. Đời sắp nổ binh đao, đem đạo từ bi thuyết, hóa đạo các chúng sanh, xóa bỏ lòng tranh chấp. Cái khéo là phải xóa bỏ cho được, hóa giải cho được cái tranh chấp mới là cứu cánh. Cái còn mình đứng bên này để mà mình cho bên này là đúng, mình đứng bên này để mình hạ bên kia đó mà, cái đó cũng chưa phải là việc của Bồ Tát làm, của Phật làm, mà phải đem chánh pháp, phải nói làm sao cho người ta giác ngộ mình để chặn đứng được binh đao, chặn đứng được sự thù hận đó, hóa giải, thì cái đó mới là việc làm của Bồ Tát. Nếu chiến tranh bùng nổ, đứng giữa thế cân bằng, hiện nguy thế của Bồ Tát thuyết phục khiến hòa an. Trong tất cả cõi nước, hiện sinh vào trong đó mà khiến cho chúng được lợi lành. Thì ở trong cái chương này đó, trong cái bài kệ này, có thể nói rằng là nếu mà đại chúng để ý nó từng câu ngắn ngắn ở trong cái bài kệ đó, đều là có một cái giá trị rất là tốt, rất là lớn lao. Cho nên là các vị có thời gian rảnh rỗi đó mà, thỉnh thoảng là đọc lại,